Cửu U Long Giới, chương 281, Đấu Thánh, góc truyện audio.com. Bạch Khởi cũng không do dự, hắn biết Song Đầu Hoàng Đô có một số thứ muốn đưa cho Khiếu Thiên, có điều chắc chắn vẫn có một số điều muốn dặn dò, chỉ là không muốn để cho Bạch Khởi biết mà thôi. Bạch Khởi cũng không phải là người tự tìm những chuyện không hứng thú, chuyện trong nội bộ chủng tộc ma thú Bạch Khởi cũng không muốn biết quá nhiều, vì vậy đã không chút do dự mà trực tiếp rời khỏi nơi này, quay trở về chỗ thủ hạ của mình. Các ngươi đợi ở đây không cần căng thẳng, tên kia không có ác ý, ta đi một lát rồi về. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Bạch Khởi dặn dò một câu rồi trực tiếp xông vào hang động giữa núi, có điều không cho thủ hạ của mình đi theo. Không phải là Bạch Khởi không tin tưởng những thủ hạ này của mình, chẳng qua là Bạch Khởi không muốn để bọn họ đi theo mình mà thôi. Ở đây có một kho báu lớn, người nhìn thấy càng ít càng tốt, tuy những người này hết sức trung thành với mình nhưng bọn họ đi vào cũng không có tác dụng gì, để cho bọn họ nhìn thấy những của cải này trái lại có chút không hay, chi bằng tự mình vào lấy. Hơn nữa bên trong không chừng có những thứ như cơ quan gì đó, những người này tuy thực lực không kém nhưng đi theo mình trái lại là một gánh nặng. Mình đã là tam tinh đấu đế rồi, những người này đi theo cũng chẳng giúp được gì, khi thực sự gặp phải nguy hiểm trái lại sẽ rắc rối, mặc dù Bạch Khởi cũng biết hầu như là sẽ không có nguy hiểm gì, bên ngoài đã có một Song Đầu Hoàng Đô coi giữ, còn cần cơ quan nào nữa. Cho dù có những thứ như cơ quan gì đó, nếu người bên ngoài là người mà Song Đầu Hoàng Đô không chống lại nổi thì những thứ này cũng là phí công, tin rằng cái gã đó của Đế Quốc Huy Hoàng sẽ không làm những thứ vô dụng như vậy, cho nên Bạch Khởi căn bản không cần lo lắng điều gì. Sau khi Bạch Khởi xông vào trong hang động này, bên trong là một màn tối tăm, hầu như nhìn không rõ mọi thứ xung quanh, Bạch Khởi lấy ra một mồi lửa, sau đó tiếp tục đi vào bên trong, dưới ánh lửa lờ mờ tối tăm, Bạch Khởi thấy một ngọn ngọn đèn, sau khi từ từ châm lửa, vô số cây đuốc theo đó mà sáng lên, chiếu sáng cả hang động. Trong hang động này rộng rãi vô cùng, có điều lại không có bất kỳ sự trang trí nào, ngoài ngọn đuốc ra, những thứ đặc biệt đều không có, rõ ràng là hang động tự nhiên chưa từng trải qua bất kỳ sự trang trí nào, có điều nghĩ cũng là đây là nơi cất giữ kho báu, lại không phải là lăng mộ, bên ngoài trang trí huy hoàng như vậy để làm gì, lẽ nào sợ người ta không biết kho báu ở chính nơi này sao? Huống chi Đế Quốc Huy Hoàng lúc đó đã ở bên bờ hủy diệt, làm gì có thời gian để xây dựng những thứ này, lãng phí công sức và thời gian. Đương nhiên ngoài hang động thiên nhiên này ra, trên mặt đất xung quanh toàn là đầu lâu xương và đầu lâu xếp chồng như núi rải rác khắp nơi tứ phía, xung quanh còn có một số vũ khí giáp trụ đã rỉ sét, không khó nhìn ra những thứ này hẳn đều là thi thể của những dân phu xây dựng quặng mỏ và những binh sĩ phụ trách trông coi nơi này. Có điều nhìn số lượng có vẻ không nhiều, đại khái cũng chỉ có khoảng mấy vạn người, ít hơn rất nhiều so với dự tính trước đây, xem ra toàn bộ số còn lại đều ở bên trong, bên ngoài dù sao cũng là số ít. Đi dọc theo hang động tối tăm này vào trong, cũng không biết sau khi đi được bao lâu tiến sâu vào trong hang động này, một cánh cửa đá khổng lồ xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, cửa đá này cao vô cùng, cao khoảng 10 thước cũng không biết là từ loại đá nào. Góc truyện audio.com, tạo thành có vẻ rất kiên cố thế nhưng bên trên bóng loáng, không có một chút thứ gì giống như điêu khắc lộ ra vẻ chất phác tự nhiên. Ở vị trí cao khoảng hơn một thước dưới cửa đá khổng lồ xuất hiện một lỗ khóa, nhìn có vẻ không khác biệt nhiều lắm với chiếc chìa khóa đeo trên cổ Bạch Khởi. Bạch Khởi do dự một chút rồi lấy chìa khóa của mình ra, sau đó ấn mạnh vào đó nhẹ nhàng chuyển động, chỉ chốc lát sau, cánh cửa lớn này ầm ầm mở ra, sau một tiếng ầm ầm, cánh cửa đá khổng lồ nặng nề đó từ từ hạ xuống, sau một lát, một đại đạo rộng rãi xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Đại đạo đá phiến rộng rãi, bằng phẳng giống như bên ngoài hang động, không khó tưởng tượng đây là sự chuẩn bị để người ta thuận tiện vận chuyển của cải bên trong ra ngoài, đương nhiên cùng lúc con đường rộng lớn thênh thang này xuất hiện, một luồng hơi hôi thối khó chịu xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, một mùi mục nát khiến cho Bạch Khởi muốn nôn mửa. Đương nhiên còn có cả những xương cốt chất đầy như núi cũng bày ra hai bên cánh cửa lớn, nhìn có vẻ 10 vạn trở nên, nghĩ lại thấy đây mới là những người lao công đã chết ở đây, xét cho cùng là Đế Quốc Huy Hoàng không cho phép bí mật của họ bị tiết lộ ra ngoài, cho nên những người này phải chết không nghi ngờ gì. Những lao công này chết có chút oan uổng, không khỏi có chút quá không công bằng, có điều Bạch Khởi lại không đồng cảm với họ, trên thế giới này vốn không tồn tại cái gọi là công bằng hay không công bằng, những người này cho dù là vẫn sống, đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể sống bao lâu. Đế Quốc Huy Hoàng mặc kệ những người này e là ngay đến Xâm La Tuyệt Vực cũng không đi ra được, dù sao những con ma thú kia cũng không phải là ngồi không. Huống chi cho dù bọn họ ra đến bên ngoài một khi bị phát hiện cũng gặp phải sự truy sát khảo vấn, thậm chí sống một cuộc sống sống không bằng chết, còn không bằng chết ở chỗ này, cho nên bọn họ không có gì đáng để tiếc nuối. Vòng qua những thi thể này, Bạch Khởi nhảy lên đi về phía bên trong, men theo con đường rộng thênh thang đi vào, không biết sau khi đi được bao lâu, Bạch Khởi sau khi vòng mấy chục vòng đã đến được nơi sâu bên trong kho báu này, xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một tòa thành trì khổng lồ, một tòa thành trì khiến cho Bạch Khởi chấn động. Tòa thành trì này cũng không phải là rất lớn, so với Dung Nham Chi Thành còn nhỏ hơn một chút, quả thực cũng không coi là quá to lớn, còn những thứ như mỹ quan cũng không có gì đặc biệt nổi bật, có điều lại khiến cho Bạch Khởi rung động sâu sắc so với lần Bạch Khởi nhìn thấy Dung Nham Chi Thành còn chấn động hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tòa thành này hoàn toàn dùng vàng tạo nên, vàng khối khổng lồ chất đống tạo thành, cả thành trì bất luận là tường thành, thành lầu hay đường đi và hàng rào, toàn bộ đều dùng vàng đúc nên, dùng những khối vàng rời rạc nhanh chóng chồng lại, có vẻ cũng không phải là chặt chẽ lắm, lúc nào cũng có thể tháo dỡ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là giá trị của tòa thành này đã vượt qua sự tưởng tượng của con người, tòa thành trì khổng lồ này cũng hoàn toàn dùng vàng chất đống tạo thành. Nếu đổi thành kim tệ, e là không biết bao nhiêu. Có điều ước tính sơ bộ ít nhất có trên dưới 3 ức kim tệ, ngoài ra ở vị trí chính giữa của tòa thành này, Bạch Khởi còn nhìn thấy vô số châu báu cùng đồ trang sức đeo tay, còn có vô số những thứ như đồ cổ tranh chữ rơi dài. Góc truyện audio.com, rác trên mặt đất nói giá trị liên thành một chút cũng không quá. Sau sự chấn động ngắn ngủi, phản ứng đầu tiên của Bạch Khởi chính là bắt đầu kêu gọi cửu u cửu u cửu u. Người, cái lão này mau ra đây, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, hãy thu lại toàn bộ số kim tệ này cho ta, đổi giao dịch điểm nhanh lên toàn bộ đổi thành giao dịch điểm. Bạch Khởi không chịu được gào thét lên, trong nát hắn đã bắt đầu sáng rực lên. Bạch Khởi bây giờ quá cần tiền, phải biết rằng bây giờ lãnh thổ phương Bắc của Bạch Khởi muốn phát triển thì phải cần có không ít tiền, Bạch Khởi đem chọn số tiền của Tử Kinh Hoa Thương Hội dành vào phát triển phương Bắc vẫn có chút chưa đủ, vì thế Bạch Khởi rất phiền muộn nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể từ từ. Mà quân đội của Bạch Khởi ở phương Bắc cũng cần cung cấp nuôi dưỡng, Bạch Khởi có số lượng lớn quân đội, mà đế quốc đã khấu trừ không ít quân lương, toàn bộ đều cần Bạch Khởi bổ sung vào, về mặt đế quốc mục đích là muốn hạn chế sự phát triển của Bạch Khởi, mà Bạch Khởi muốn phát triển thì phải cung cấp đầy đủ quân lương cho quân đội, chi phí ăn mặc cho 30 quân đoàn vô cùng kinh khủng, Bạch Khởi cho dù đã khống chế thuế má của cả khu vực Gia Lam nhưng vẫn có chút không đủ, dù sao Gia Lam cũng không phải giống trước đây nữa, đã sớm bị tàn phá thảm hại rồi. Đương nhiên Bạch Khởi cũng cần số lượng lớn kim tệ để cung cấp cho quan quân tướng lĩnh dưới tay mình, cần số lượng lớn kim tệ để giải quyết những quý tộc quan viên đó của đế quốc, những thứ này đều cần đến tiền. Nơi Bạch Khởi cần dùng tiền quá nhiều, vì vậy Bạch Khởi mới đi tìm kho báu ở Sâm La Tuyệt Vực gấp gáp như vậy, bây giờ, khi nhìn thấy số tiền này trước mặt mình, tất cả vấn đề của Bạch Khởi đều giải quyết dễ dàng. Ha 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 tiểu tử, đồ đạc ở nơi này có lẽ có giá trị không nhỏ, tất cả mọi thứ cộng lại tương đương 5 ức kim tệ, ta đổi cho ngươi thành giao dịch điểm, như thế nào? Cửu U sau khi nghe lời này, ha ha cười một tiếng hướng về phía Bạch Khởi nói như vậy. Không khó nghe ra Cửu U bây giờ cũng đang rất hưng phấn, phải biết rằng Bạch Khởi chiếm được nhiều kim tệ như vậy, có nghĩa là có rất nhiều thứ muốn đổi lấy từ phía Cửu U, đây chính là một cơ hội tốt để phát tài, cái tên Cửu U tham lam như vậy đương nhiên sẽ lộ ra vẻ rất vui mừng. Không cần nhiều như vậy, cho ta đổi một ức giao dịch điểm, giúp ta đổi thành cửu tinh đấu đế. Bạch Khởi xua tay, đem tòa thành vàng này thu vào cửu u long giới, sau đó đưa ra yêu cầu như vậy với cửu u. Được, điều này không vấn đề gì, 9.900 vạn giao dịch điểm đổi cửu tinh đấu đế. Nhân tiện, 100 vạn giao dịch điểm ta giữ lại cho ngươi, ngươi vẫn còn 170 vạn giao dịch điểm cộng thêm một viên bảo thạch nhiệm vụ cấp A. Ha ha tiểu tử ngươi bây giờ thật giàu có nha, có cần nhân cơ hội này lại tăng lên huyết thống của ngươi. Bây giờ ngươi đã là lục dực rồi, nếu tăng lên bát dực sức chiến đấu sẽ càng dồi dào hơn. Cửu U nhìn thấy sự hào phóng như thế của Bạch Khởi, lập tức vui mừng kêu lên, không gạ gẫm Bạch Khởi trực tiếp tăng Bạch Khởi lên cấp cửu tinh đấu đế, thậm chí Bạch Khởi còn chưa cảm giác được, chỉ sau thời gian trong nháy mắt Bạch Khởi đã cảm thấy sức mạnh mênh mông cuộn trào. Bát dực, vậy bao nhiêu giao dịch điểm? Bạch Khởi tò mò hỏi. Bát dực cần có 100 vạn giao dịch điểm cộng thêm một viên. Góc truyện audio.com, bảo thạch cấp A, ngươi cộng thêm 200 vạn giao dịch điểm ta có thể trực tiếp tiêu hao bảo thạch nhiệm vụ của ngươi tăng cho ngươi lên thập dực bản thân vào cấp bậc thiên sứ, như thế nào? Cửu U bắt đầu giao dịch với Bạch Khởi, bát dực đã không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, ngay sau đó lại yêu cầu Bạch Khởi tăng lên huyết thống thập dực. Được, ta đồng ý với ngươi. Bạch Khởi sau khi nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, sau khi suy nghĩ một chút liền quyết định đồng ý. Khi có huyết thống lục dực, Bạch Khởi tuy không thường xuyên sử dụng, nhưng đôi cánh này xuất hiện giúp cho sức mạnh của Bạch Khởi tăng lên theo đường thẳng, đã mấy lần cứu tính mạng của Bạch Khởi, vì vậy Bạch Khởi thực sự rất coi trọng thứ huyết thống này. Sau khi do dự một chút, Bạch Khởi cũng đã đồng ý rồi, thêm một phần sức mạnh, thêm một phần bảo đảm, cho nên Bạch Khởi mới lựa chọn đồng ý. Cửu U lúc này dứt khoát ngay cả một chữ tốt cũng không chịu nói thêm, sau khi một trận ánh sáng rực rỡ lóe lên, Bạch Khởi trong nháy mắt bị bao vây lại, sau một lát Bạch Khởi lại hiện ra thân hình nhưng phía sau lưng Bạch Khởi đã xuất hiện 5 đôi cánh màu đen. Bạch Khởi còn muốn tiếp tục đổi huyết thống một chút, có điều khổ là không có bảo thạch nhiệm vụ nên chỉ có thể như vậy thôi, nếu không với tài lực hiện tại của Bạch Khởi, muốn tăng lên dễ như trở bàn tay, từ trước đến nay vấn đề giao dịch điểm gây phiền nhiễu cho Bạch Khởi sớm đã giải quyết rồi. Lần này sau khi Bạch Khởi có được một lượng lớn tài sản như vậy, cho dù là tăng lên cửu tinh đấu đế, Bạch Khởi vẫn còn lại khoản tiền lớn, 4 ức kim tệ, số tiền này đủ để cho Bạch Khởi làm được rất nhiều việc cho dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Cho nên có thể nói Bạch Khởi có được lợi nhuận lớn, nếu có thể, Bạch Khởi sớm đã đổi huyết thống thập nhị dực, có điều đáng tiếc là kế hoạch lấy giao dịch điểm làm vật trao đổi thay cho bảo thạch mà Bạch Khởi đưa ra đã bị cửu U bác bỏ, vì thế bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn huyết thống thập dực. Sau khi lại lần nữa tăng lên, Bạch Khởi cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều tràn ngập sức mạnh trong nháy mắt tràn ngập khắp cơ thể và tâm hồn Bạch Khởi. Bạch Khởi bất giác nghĩ đến tinh linh nữ vương tiên đế, bây giờ có lẽ cho dù là đối mặt với tinh linh nữ vương tiên đế kinh khủng đó, Bạch Khởi chỉ có mạnh hơn chứ không yếu, Bạch Khởi đã đường đường chính chính để trở thành một trong những cường giả đứng đầu trên đại lục, dù sao trên đại lục này cửu tinh đấu đế cũng không nhiều, không phải không nhiều, là rất ít ỏi vô cùng, không hề nhiều bằng cửu giai ma thú đỉnh phong, mỗi một người đều là nhân vật đủ để ảnh hưởng đến thế cục đại lục. Mà bây giờ Bạch Khởi hiển nhiên bước vào hàng ngũ này, nghĩ tới tiên đế, Bạch Khởi bất giác nhớ đến lời của tiên đế trước đây, không nhịn được mà hướng về phía cửu U hỏi. Cửu U trên cửu tinh đấu đế có phải là vẫn còn cảnh giới khác? Hà tiểu tử, ngươi thật sự thông minh sao? Ha ha, thực sự có điều ngươi muốn biết phải tốn 1.000 giao dịch điểm cũng không phải là nhiều. Cửu U nghe lời này đầu tiên là sửng sốt nhưng ngay sau đó cười ha hả, cái tên này thật sự keo kiệt, vừa mới kiếm được 9.900 vạn giao dịch điểm của Bạch Khởi, bây giờ lại đòi tới nữa, thậm chí ngay cả 1.000 giao dịch điểm hắn cũng không chịu bỏ qua. Là cái gì, nếu như ta, gocchuyenaudio.com, đổi thì cần có điều kiện gì? Bạch Khởi không thể nhịn được tò mò hỏi, mặc dù sớm đã suy đoán có khả năng có cảnh giới như vậy tồn tại, có điều sau khi nghe thấy lời này vẫn không thể không kinh ngạc, ngay sau đó bắt đầu dò hỏi điều kiện trao đổi. Đấu thánh đấu trung thánh giả, ha ha, muốn có điều kiện trao đổi cũng rất đơn giản, 1 ức 1.000 vạn, 1 ức 1.000 vạn tiến vào nhất tinh đấu thánh, mỗi một lần tăng lên một cấp cần phải cộng thêm 1.000 vạn giao dịch điểm, thế nào? Có muốn tăng lên một chút không? Phải biết rằng cửu tinh đấu đế tuy lợi hại nhưng so với đấu thánh hoàn toàn là hai khái niệm, đấu trung thánh giả không phải là nói không, tuyệt đối là tiêu chí một cảnh giới nào đó đạt tới đỉnh điểm. Cửu U cười ha hà, lại lần nữa vô sỉ bắt đầu dụ dỗ Bạch Khởi. Với tính cách của cửu U, đây cũng là lẽ thường, hắn hận là không thể xài hết tất cả số tiền của Bạch Khởi, có điều cửu U hiểu điều này là không thể thời gian dài ở bên cạnh Bạch Khởi, đương nhiên biết bây giờ Bạch Khởi rất thiếu tiền, phần còn lại tuy có 400 triệu kim tệ nhưng nếu muốn tăng lên chỉ được tối đa 3 tinh, phần còn lại e là không đủ dùng, Bạch Khởi luôn muốn giữ lại tất cả số tiền dự trữ không phải sao. Lời của cửu U rõ ràng đã đả động Bạch Khởi cũng biết sự cách biệt giữa từng cảnh giới là rất lớn, nó giống như sự khác biệt giữa đấu đế và đấu hoàng, giữa đấu thánh và đấu đế cũng rất rõ rệt, sau khi nghĩ một chút Bạch Khởi vẫn quyết định đổi, bởi vì mục đích cuối cùng của Bạch Khởi chính là siêu thoát, cởi bỏ gông xiềng sinh mạng của mình, không ngừng theo đuổi sức mạnh của mình, sự chênh lệch giữa đấu thánh và đấu đế là 10 lần, tuổi thọ của đấu đế là 1.000 năm, mà Bạch Khởi không nghi ngờ gì cấp bậc đấu thánh này ít nhất có thể sống đến 5.000 năm, thậm chí vạn năm đấu thánh như vậy mới xứng với cái danh hiệu và thực lực này. Cho nên Bạch Khởi sau khi nghe thấy lời của cửu U đã do dự một chút, sau đó lập tức nói. Ta muốn tăng lên tới nhị tinh đấu thánh, ngươi hãy đổi cho ta. Bạch Khởi đã vạch xong kế hoạch, nếu mình đổi đến nhị tinh đấu thánh thì mình vẫn còn lại khoảng 1 ức 6.900 vạn kim tệ, số tiền này lấy ra 3.900 vạn đủ để khôi phục lại kinh tế của khu vực Gia Lam và lãnh địa của mình, còn phần còn lại lấy ra 2.000 vạn kim tệ huấn luyện 10 quân đoàn, 1.000 vạn lấy ra để hoạt động và nuôi dưỡng quân đoàn của mình, như vậy đã đủ rồi. Huống chi Bạch Khởi còn có 1 tỷ kim tệ dự trữ, số tiền này bất luận là làm gì cũng đều đủ để giữ vững cơ nghiệp khổng lồ của Bạch Khởi, đủ để Bạch Khởi làm bất kỳ chuyện gì, thậm chí là làm phản bất diệt hoàng triều, Bạch Khởi cũng có đủ kinh phí. 1 tỷ kim tệ có thể tùy lúc lại mở rộng thêm mười mấy quân đoàn, hơn nữa cung cấp 1-2 năm nuôi dưỡng, những thứ này đối với Bạch Khởi mà nói đều không phải là vấn đề gì lớn, có thể nói Bạch Khởi bây giờ giàu có vô cùng, nhà giàu mới nổi tiêu chuẩn, bởi vậy sau khi nghe thấy lời đề nghị của Cửu U, Bạch Khởi không hề do dự lựa chọn đổi. Sự trao đổi lần này vẫn bình thản không có gì lạ, có điều đấu khí của Bạch Khởi đã chuyển hóa thành màu bạc ngân quang nhẹ nhẹ bao phủ lấy toàn thân Bạch Khởi, một lực lượng mênh mông theo đó bạo phát giống như cả đại địa đều bắt đầu rung lên, những mùi khác trong. Cốc truyện audio.com, kho báu, khói mù và nấm mốc trong nháy mắt tan thành mây khói. Còn những người ở ngoài bất luận là những thủ hạ đang đợi Bạch Khởi hay song đầu hoàng đô đang đứng bên ngoài hoặc là khiếu thiên đều sừng sốt ngay sau đó bị khí thế lớn mạnh làm chấn động, bọn họ bất giác có chút thở dồn dập, còn những người xung quanh bao gồm cả lão liệt hỏa cũng bị khí thế lớn mạnh ép đến mức không thể chịu được mà quỳ xuống đất. Hừ hừ, ngươi hình như đã tìm được một người rất phi thường, vừa rồi hắn còn giữ lại thực lực trời ạ, không ngờ hắn đã đột phá đến cảnh giới đó, tiến vào tầng lớp đấu thánh như trong truyền thuyết, ta tưởng rằng từ khi người đó đột phá đến cảnh giới này 2000 năm trước cũng không lại có ai có thể đột phá đến cảnh giới này, không ngờ ta lại nhìn thấy lần nữa, ngươi theo hắn hình như sẽ an toàn rất nhiều. Song đầu hoàng đô nhìn khiếu thiên mở miệng cười nói, có vẻ như tâm trạng rất tốt, có điều trong ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi lại tràn đầy tâm trạng phức tạp, một đấu thánh nhân loại trẻ tuổi như vậy xuất hiện đối với thế giới này cũng không biết là tốt hay xấu, có điều có một chuyện có thể khẳng định, đó chính là người này sau này đủ sức ảnh hưởng đến cả đại lục, bởi vì hắn xuất hiện là có thực lực này rồi, sức mạnh đấu thánh không có cách nào tưởng tượng nổi. Cách chương